Thưa thượng tọa nói rằng là ông Võ Hoàng Yên không chữa được cái vấn đề của thượng tọa là ở đau cổ cũng như là những cái vấn đề cầm điếc, nhưng lại có những cái vấn đề khác là có thể hữu hiệu. Thượng tọa có thể nói rõ rằng là theo đánh giá của thượng tọa là những bệnh gì, những chứng gì mà thượng tọa có thể khẳng định rằng là ông Yên chữa trị có hiệu quả hay không ạ?
Thời điểm điều trị tại một ngôi chùa ở quận Bình Thạnh đó, là tôi trực tiếp làm điều phối đó, thì ba cái chê là chủng loại bệnh mà anh đi giới thiệu lúc bấy giờ đó. Thứ nhất là bấm huyệt để trị bệnh liệt do tai biến. Thì những người tai biến này nó diễn ra có khi là 10 năm, có khi là 15 năm. Trường hợp thứ hai đó là kéo lưỡi, tức là vắt cái cuốn lưỡi để mà trị bệnh câm. Và thứ ba đó là vỗ vào hai bên lỗ tai để trị bệnh điếc. Thì đây là những cái chứng bệnh mà tôi nhớ đó, vào cái thời điểm đó thì anh Võ Hoàng Nghi anh công bố đó, đó là bẩm sinh là không điều trị được. Thứ hai đó là nặng quá thì không điều trị được. Chỉ có một số người đó thì khi mà hòa thượng chủ trì sắp xếp mấy chục người dẫn tới, thì ảnh ra anh xem trước coi là đối tượng nào có khả năng điều trị thì anh mới nhận, còn đối tượng nào không điều trị được đó thì không có nhận. Thì tôi nghĩ lúc đó thì cái tên tuổi của anh Võ Hoàng Y cũng phải chưa phải là nó to lớn như là trong vài năm trở lại đây, cho nên những gì mà anh nói vào lúc đó thì tôi nghĩ là nó rất là thật. Và một điều khác đó, đó là chính tôi tận mắt nhìn thấy là một số người bị liệt tai biến đó, sau điều trị bấm huyệt khoảng chừng 7 phút, bệnh nhân lúc đầu không thể tự tin là mình có thể đi được, nhưng mà rồi đứng lên được. Rồi sau đó thì từ cái sân khấu nơi mà diễn ra cái việc điều trị thì bệnh nhân đó không cần có ai dìu, từng bước đi xuống với mấy cái tập cấp thang. Rồi sau đó thì tôi với tư cách là người điều phó, tôi mời đi lên trên sân khấu, rồi sau đó mời đi xuống, cái đi hai ba vòng như thế là tôi thấy rõ ràng. Và khoảng gần 100 người có mặt ngày hôm đó không đều thấy. Thì ngoài tôi là người trực tiếp chủ động mang hai máy quay phim đến để quay làm tư liệu, thì tôi còn thấy có một số người đó họ quay lại từ cái điện thoại thông minh của họ. Và hiện nay thì có một vài cái chủ dân đó thì họ có phát tán cái clip mà lúc tôi đang điều phối. Dĩ nhiên là cái chất lượng quay nó không có được đẹp và nó chỉ có được một vài phút thôi. Còn tôi thì trực tiếp quay hai máy thì tổng cộng nó khoảng là 6 tiếng đồng hồ. Mỗi máy này nó khoảng 3 tiếng, hai máy cộng lại là 6 tiếng. Và một số trường hợp mà tôi chứng kiến đó, đó là người bị câm thì kéo lưỡi, vắt lưỡi, rồi kéo xong đó thì bệnh nhân đó nó có thể nó bập bẹ, ví dụ như là ba 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 rồi ma 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 rồi một 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 rồi hai 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 ba. Thì đó là cái cách mà sau một thời gian người ta mất cái khả năng nói thì nó bập bẹ được, còn nó không thể nói là suông câu tròn chữ như là người bình thường. Thì lúc đó mọi người được giải thích rằng đó là phải về tiếp tục điều trị thêm, cái khả năng phục hồi nó sẽ được diễn ra, rồi sau đó nó sẽ hết. Còn đối với cái người mà bị điếc đó thì sau khi mà dùng hai cái bàn tay vỗ vào hai cái lỗ tai của bệnh nhân một vài cái, rồi một số bệnh nhân đó, thì họ có thể nghe được. Ví dụ nói là Nam Mô Di Đà Phật nghe được không, thì người đó trả lời là nghe được, rồi họ cũng phản ứng lại một vài câu. Thì tất cả những cái thứ này đó đều có chứng kiến rất là công tâm và rất là công khai. Thì theo tôi thì đây là những cái loại bệnh nó vừa phải chứ không phải là cái bệnh nó quá nặng, và anh ấy cũng đã nói rõ như thế, bệnh nặng là không thể điều trị được. Đó là những gì mà tôi còn nhớ, nó diễn ra vào năm 2012. Thì như vậy thì ngay cái thời điểm đó khi mà tôi được yêu cầu phát biểu thì tôi phát biểu rất là trung thực về những gì mà tôi nhìn thấy, chứ còn tôi không có tăng bóc thêm. Và trong cái phần mà nhận xét ngày hôm nay đó thì tôi xin nêu ra một điều như thế này. Đối với tôi đó, khái niệm thần y là một sai lầm về phương diện y khoa. Và của tôi cũng chưa bao giờ gọi anh Võ Hoàng Yên là thần y. Tôi chỉ gọi anh ấy là lương y thôi. Trong cái phần mà điều pháp của tôi cũng nói là lương y. Và khi mà tôi phát biểu trả lời cái câu hỏi đột xuất của một cử tọa trong một cái buổi giảng của tôi đó, thì tôi cũng dùng là lương y. Vì lúc đó là báo chí tại Việt Nam cũng dựa vào cái thông tin Sở Y tế của tỉnh Hà Tĩnh, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, cấp giấy phép cho anh ấy làm tham gia vào thành viên của Hội Đông y để cho anh ấy được điều trị bệnh. Cho nên là báo chí lúc bấy giờ đó thì gọi là lương y. Thì tôi cũng lập lại cái khái niệm lương y theo cái mặc định truyền thông lúc bấy giờ, để cho chúng ta dễ hiểu biết là đây là một nhân vật đang có cái sự phát tâm về điều trị ngay trong cái giai đoạn đó. Rồi do đó thì về cái khái niệm thần y trị bá bệnh đó, đó là một cái sai lầm lớn, dù là đông y hay là tây y, cái việc đó là không bao giờ có thể đạt được. Thú thật với mọi người thì tôi cũng đã từng học ngành y, đông y, và ở chùa Giác Ngộ của tôi đó thì từ năm 81 á cho đến năm 90 đó là có một cái phòng điều trị đông y miễn phí. Thì mỗi ngày trung bình là có 150 đến 200 bệnh nhân đến điều trị. Thì lúc đó tôi còn là một chú tiểu, thì tôi được học và tôi cũng đã từng chăm cứu cho một số bệnh nhân. Thì theo cái phân công của những vị thầy thuốc trưởng phòng mạch của chùa Giác Ngộ lúc bấy giờ, thì cái kiến thức căn bản của tôi về y khoa nó cũng có. Tôi cũng nghiên cứu thêm y khoa phương Đông, phương Tây, rồi y khoa của Trung Quốc, rồi đọc thêm một vài cái sách y khoa của Ấn Độ và của Tây Tạng. Tại vì trong Phật giáo thì cái kiến thức về y khoa đó thì phần lớn các tu sĩ đều đọc ít nhiều đó. Thì quan điểm của Phật giáo đó sẽ không có bất cứ một cái phương thuốc nào có thể trị bá bệnh đó, đó là cái quan điểm của Đạo Phật. Và cũng tương tự đối với kinh điển đó thì cũng không có một bài kinh nào có thể trị được đó là hàng trăm ngàn bệnh khổ của tất cả mọi con người. Thì mỗi một bài kinh trị một loại bệnh chuyên biệt. Thì tương tự mỗi cái phương thuốc cũng điều trị một cái loại bệnh nhất định đó, đó thôi. Cho nên dùng khái niệm thần y cho bất kỳ ai đó, đó là một sự sai lầm. Và trở về lịch sử thì chúng ta thấy là khoảng năm 145 cho đến năm 208 Tây lịch, tức là trong cái thời Tam Quốc đó, ở tại Trung Quốc, thì có một cái nhân vật tên là Hoa Đà, nổi tiếng là người phẫu thuật xương, và ông ấy đã phẫu thuật thành công cho Quang Vũ. Lúc đó là cắt thịt Quang Vũ đó, được mô tả là vừa đánh cờ rồi ăn thịt nướng, uống rượu, cười nói như là không có chuyện xảy ra. Và cái cuộc phẫu thuật đó đã được thành công một cách trọn vẹn và mỹ mãn. Thì lịch sử trong giai đoạn này cũng mô tả rằng là ông Hoa Đà đó được xem là thần y, vì ông cũng đã nhiều lần chữa trị bốc thuốc cho Lưu Bố cũng như là Tào Tháo. Nhưng mà thực ra thì cái phương thuốc mà Hoa Đà áp dụng để phẫu thuật xương mà không cần đến những cái dụng cụ hiện đại là do vì ông tìm ra được một cái loại thuốc tên là ma phí tán. Thì cái thuốc này nó có tính năng là gây mê, nó giống như thuốc gây mê của thời hiện đại. Như vậy thì ông là sở trường của phẫu thuật phẫu thuật thôi. Vậy ra thì ông trị được một số bệnh khác, chứ còn thực ra thì ông đâu có thể trị được là bá bệnh như người ta đã đồn thoại, và toàn là không có. Cho nên là nhân vật mà được xem là Hoa Đà lỗi lạc nhất của cái nền y học Trung Hoa vào cái thế kỷ thứ hai và thứ ba Tây lịch đó, thì cũng là sở trường chuyên môn về một số bệnh, và cũng không có bất cứ một danh y nào trên quả địa cầu này từ xưa đến nay, dù là đông y của Trung Quốc, đông y Tây Tạng, đông y Ấn Độ, đông y Việt Nam, hoặc là Tây y của bất cứ nước nào ở phương Tây mà có thể trị được bá bệnh. Cho nên khái niệm thần y đó là một ngộ nhận lớn về phương diện sử dụng khái niệm của từ này. Thì nói tóm lại đó, thì tôi đánh giá rằng là anh Võ Hoàng Yên đó vì có cái khả năng điều trị bóng nguyệt cho một số bệnh từ tai biến, mà tai biến là ở mức độ vừa và diễn ra một thời gian nhất định, chứ còn mà bị quá lâu mất khả năng điều phục đó, thì chắc chắn là không thể điều trị được. Như vậy là điều trị được một số tình huống như thế. Rồi còn cái việc mà trị câm á, thì theo tôi được biết, sau đó thì hỏi thăm Hòa Thượng Chủ Trì về những người mà đến điều trị câm á, nó vẫn như cũ thôi, tức là không hết được. Còn những người mà tới trị điếc lúc đó đó thì cũng không có bình phục, tức là họ chỉ nghe được ngay cái thời điểm đó, do cái cách bấm huyệt, cách vỗ tay nó tác động đến những cái huyệt mạch nào đó ở trong cơ thể, dẫn đến cái tình trạng là phục hồi tạm thời, nhưng mà đâu sau đó thì trở về đấy. Thì sau cái buổi mà tôi điều phối đó thì tôi đã làm việc với hai vị bác sĩ mà tôi mời đi theo, trong đó có một vị là từng là trưởng phái đoàn của Olympic Việt Nam. Thì bác sĩ này đó, tôi tạm giấu tên, có nhận xét với tôi đó, thứ nhất đó, là cái kết quả điều trị tạm thời ngay cái thời điểm mà tôi làm điều phối đó là có thật, nhưng mà cái kết quả lâu dài để dẫn đến hết bệnh hay không đó thì nó đòi hỏi đến những cái nghiên cứu kế tiếp sau. Có nghĩa là phải lấy cái lai lịch của bệnh nhân, rồi cái lai lịch bệnh án, xem người đó là sau đó ta có tiếp tục điều trị phương pháp này hay không, hay là ta bỏ phương pháp này qua một cái phương pháp khác. Như vậy cái việc ta hết bệnh hay không hết bệnh sẽ được xác định rõ là có được ảnh hưởng từ phương pháp này hay không. Thì rất tiếc thì tất cả những cái nghiên cứu kế theo sau đó đó thì nó chưa từng diễn ra đối với các bệnh nhân mà tôi có cơ hội làm trực tiếp điều phối trong ngày hôm đó. Thì bằng cái kinh nghiệm trực tiếp của tôi và những lần mà tôi trao đổi với anh Võ Hoàng Yên đó, thì tôi nhận xét rằng đó thì những cái chứng bệnh nặng thì chắc chắn là anh Võ Hoàng Yên không thể nào điều trị được, vì lúc đó anh có tâm sự rất rõ như thế. Nhưng mà về sau này thì những cái cáo buộc ở trên truyền thông trong vòng 2 tháng qua đó, thì cái đó chỉ có người chung cuộc mới biết. Còn tôi thì tôi không có trực tiếp nghe nên tôi không dám đánh giá rằng là những cái tuyên bố là điều trị được mấy ngàn bệnh nhân câm, mà mấy ngàn bệnh nhân điếc, rồi bao nhiêu ngàn bệnh nhân bị bại sụi do đột quỵ hay là tai biến, thì cái đó thì phải hỏi chính đương sự, tức là anh Võ Hoàng Yên, anh có phát biểu như thế hay không. Nếu có thì nó có những cái bằng chứng gì để cho chúng ta thấy được cái kết quả điều trị đó hay không. Còn nếu nó chỉ là cái lời đồn thổi thì chúng ta không nên tin. Còn bản thân tôi đó thì tôi cũng tế nhị, thì sau cái năm 2013 đó thì tôi không có tin cái phương pháp này là có thể trị bệnh được. Và do đó thì tôi vẫn khuyên mọi người, vì tôi xuất thân từ cái đông y, tôi cũng có những bậc thầy dạy tôi là những người rất là giỏi về đông y, vì tôi cũng trao đổi về vấn đề đó, như chẳng hạn như là Hòa Thượng Minh Cẩm ở chùa Huệ Quang, nơi mà anh Võ Hoàng Yên ở trong lúc còn là sinh viên đi học cái cử nhân luật đó. Thì sau cái lần mà tôi điều phối cái lần điều trị đó, Hòa Thượng cũng cho tôi biết là cái năng lực đó thì không thể điều trị hết bệnh được. Và đây là một vị Hòa Thượng rất là giỏi về cái ngành đông y và thuốc, theo tôi biết, tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì Hòa Thượng qua đời nay đã 2 năm rồi. Thì bằng những cái tương tác trực tiếp đó thì nhận thức của tôi đó, từ năm là 2013 đến nay đó, là phương pháp này không phải là cái chiếc phao cứu sinh đối với những người bị bệnh liệt do tai biến, rồi câm và điếc. Chỉ một số trường hợp là có thể điều trị, còn đại đa số thì không nên. Và do đó chúng ta phải sử dụng tất cả các phương pháp điều trị truyền thống, hoặc là đông y hoặc là tây y, để ngoài ra thì cũng phải nỗ lực tập luyện đúng với rồi cái quy trình của y khoa, chế độ ăn uống, chế độ ngủ nghỉ, chế độ làm việc và môi trường sống, vân vân. Đó là rất là nhiều yếu tố thì mới có thể giúp cho một bệnh nhân đó có cơ hội phục hồi lại sức khỏe. Thì đây là những điều mà tôi biết được và tôi nhận xét một cách rất là khách quan và công tâm.